chư thiên trào kính. Mẹ đã thưa với ngài những gì?
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria. Hôm nay là ngày 2 tháng 8 năm 2015 và cũng là chương trình lần thứ 716 của Giờ của Mẹ Tin Yêu. Chúng tôi xin gửi đến quý vị nội dung chương trình phát thanh hôm nay. Bài chia sẻ cảm nghiệm của Linh Mục Joseph Nguyễn Thái, câu chuyện Vấn đề Hỏa Ngục, câu chuyện Lửa Luyện Ngục, câu chuyện Khiêm Tốn Như Trẻ Thơ, thông báo cầu nguyện kết thúc phát thanh.
Minh Tâm xin gửi đến quý vị bài chia sẻ của Linh Mục Joseph Nguyễn Thái. Hãy mang lấy ách của ta và hãy học cùng ta, vì ta dịu hiền và khiêm nhường trong lòng. Vì ách của ta thì êm ái và gánh của ta thì nhẹ nhàng. Trong chuyện Ngụ Ngôn Về Những Con Chim kể rằng, thuở sáng tạo trời đất và các loài súc vật, tất cả đều bước đi bằng chân loanh quanh trên mặt đất, trừ những con chim. Nhưng những con chim này chẳng chịu làm gì hết, phàn nàn về gánh nặng, trong khi đó chẳng có một loài vật nào phải mang cả. Thoạt đầu, đối với loài chim, đôi cánh là những bộ phận xấu xí và luộm thuộm nhất chúng phải mang. Chúng nghĩ rằng đó là cách chúng đã bị Thiên Chúa phạt vì một lý do nào đó. Tại sao cứ phải mang lấy những cái cánh vướng víu, gây cản trở và khó khăn mỗi khi cất bước? Tại sao? Tại sao lại là chúng mình? Sau cùng, có hai hay ba con chim mạo hiểm hơn bắt đầu tập cử động những bộ phận phụ thuộc này. Chúng bắt đầu chớp cánh phất phơ và khám phá ra rằng cái mà chúng coi như một gánh nặng trên vai thực ra đã làm cho chúng có thể cất cánh bay lên cao được. Cái gánh nặng đã biến thành một món quà đẹp đẽ. Trong bài phúc âm hôm nay, Matthew chương 11, câu 25 đến 30, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta mang lấy ách của người trên đôi vai chúng ta, phải chấp nhận những nhọc nhằn, vất vả, bệnh tật, ốm yếu, khổ đau, buồn sầu và tất cả những ngang trái ngoài ý muốn như là cái ách phải mang lấy trong cuộc đời. Người Do Thái dùng thành ngữ cái ách để chỉ sự vâng phục tùng. Họ nói về cái ách của lề luật, cái ách của các giới răn, cái ách của vương quốc và cái ách của Thiên Chúa. Chúa Giêsu đã dùng hình ảnh cụ thể này để diễn tả lời mời gọi của người.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài Vấn đề Hỏa Ngục và qua phần trình bày của
Minh Yến
và Kim Hà. Hỏa ngục có thật, không là chuyện mơ hồ hoặc bịa đặt để hù dọa. Hỏa ngục là một biển lửa, lửa của các loại lửa, cực mạnh và vô cùng khủng khiếp, không như lửa bình thường ở thế gian này. So với lửa hỏa ngục và lửa luyện hình, thì lửa thế gian chỉ là gió mát mà thôi. Đừng cứng lòng mà phải chịu khốn khổ đời đời. Bài chia sẻ này gồm có vài chứng cứ mạnh mẽ và khủng khiếp mà các thánh nhân đã được mặc khải và trực tiếp cảm nghiệm thực tế về nơi ở nguồn ngột lửa của ma quỷ. Các mặc khải này đã được giáo hội chuẩn nhận vì hoàn toàn phù hợp với các giáo huấn trong phúc âm. Kitô hữu không buộc phải tin các mặc khải tư, nhưng các mặc khải về hỏa ngục này giúp cho chúng ta suy nghĩ nghiêm túc hơn và sâu sắc hơn về sự bí ẩn và thực tế của hỏa ngục. Đây là dịp thuận tiện để chúng ta cùng kiểm tra và xác định lại đức tin của chính mình. Hãy chú ý đến các bí quyết mà ma quỷ áp dụng để cám dỗ và khiến chúng ta phạm tội. Mưu trước của ma quỷ thật đáng sợ.
Thánh Tiến sĩ Teresa Avila là nhà thần bí, bà cho biết, một hôm, khi tôi đang cầu nguyện, tôi thấy chính mình trong một lúc, không biết thế nào, rõ ràng, chìm vào hỏa ngục Tôi biết đó là ý Chúa muốn tôi thấy nơi mà ma quỷ đang sẵn sàng đối với tôi. Tôi đáng như vậy vì tội của tôi. Thời gian kéo dài một lúc, nhưng có vẻ như tôi không thể quên được dù tôi còn sống nhiều năm sau đó. Lối vào có vẻ hẹp và dài, giống như lò lửa, rất tối tăm và chật chội, nền như đầy nước bùn lầy, hôi thối kinh tởm và đầy sâu bọ, gớm ghiếc. Phía cuối là khoảng trống rỗng, như khoảng trống ở trên vách tường. Tôi thấy mình bị nhốt giam ở đó. Không có gì khoác lác trong lời tôi nói đâu. Với những gì tôi cảm thấy lúc đó, tôi không biết bắt đầu từ đâu. Nếu tôi phải diễn tả nơi đó, rất khó giải thích. Tôi cảm thấy lửa trong linh hồn tôi, nhưng tôi không thể diễn tả. Đau khổ thể lý của tôi không thể chịu nổi. Tôi chịu các đau khổ nhất trong đời, như các thầy thuốc diễn tả là teo gân khi tôi bị tê liệt, không thể so sánh với các bệnh khác, ngay cả những gì tôi nói, Satan bắt tôi phải chịu. Nhưng những điều đó chẳng là gì so với những gì tôi cảm thấy lúc đó, nhất là khi tôi thấy không có sự tạm ngưng hoặc kết thúc cực hình. Các cực hình đó không là gì so với nỗi thống khổ của linh hồn tôi, một cảm giác áp bức, ngột ngạt, đau nhói, cùng với cảm giác vô vọng và tàn khốc. Tôi không biết mô tả như thế nào. Nếu tôi nói rằng linh hồn tiếp tục bị xé ra khỏi thân xác, thì cũng chưa chính xác. Vì điều đó, ngụ ý nói sự hủy diệt, sự sống bằng tay của người khác. Nhưng ở đây, chính linh hồn tự xé ra từng mảnh, tôi không thể mô tả lửa hoặc nỗi vô vọng trong lòng, hơn cả mọi sự dày vò và đau khổ. Tôi chưa thấy ai bị hành hạ như tôi. Tôi cảm thấy mình đang cháy và bị xé ra từng mảnh. Tôi lặp lại rằng đó là lửa trong lòng và nỗi vô vọng là cực hình khủng khiếp nhất.
Khi vào nơi khủng khiếp đó, không còn hy vọng được thoải mái. Tôi không thể ngồi hoặc nằm, không có khoảng trống nào hết. Tôi như bị đặt vào khoảng không trên vách tường. Nhìn mình rất khủng khiếp. Xung quanh tôi là những tiếng rên la. Tôi không thể hít thở, không có ánh sáng, chỉ có bóng tối dày đặc. Tôi không biết mô tả nó như thế nào. Dù không có ánh sáng, nhưng mọi thứ có thể gây đau khổ bằng cách bị thấy mà vô hình. Lúc đó Đức Mẹ không cho tôi thấy hỏa ngục nữa. Sau đó tôi có một thị kiến, trong đó tôi thấy hình phạt của các tội lỗi. Các hình phạt nhìn rất khủng khiếp, nhưng vì tôi không còn đau đớn nữa, nỗi kinh hoàng của tôi cũng không còn ghê gớm. Tôi quá đỗi hoảng sợ khi thấy thị kiến đó, nhìn như nơi mà tôi thấy 6 năm trước. Sức nóng tự nhiên của cơ thể khiến tôi rùng mình mỗi khi tôi nghĩ tới nó. Vì thế, trong mọi đau khổ mà tôi có thể phải chịu, tôi luôn nhớ rằng mọi đau khổ trên thế gian này không là gì cả. Có vẻ chúng ta than phiền vô cớ. Tôi lặp lại rằng thị kiến này là một trong các điều thương xót của Thiên Chúa. Đó là điều tuyệt vời nhất đối với tôi, vì điều đó đã hủy diệt nỗi lo sợ của tôi về sự rắc rối và mâu thuẫn của thế gian. Vì điều đó đã làm cho tôi đủ mạnh mẽ để chống lại. Tôi tạ ơn Đức Mẹ là đấng giải thoát tôi khỏi những nỗi đau khổ kinh khủng và lâu dài như vậy. Thứ hai, nữ tu Josepha Medanes. Nữ tu Josepha Medanes, người Tây Ban Nha, qua đời năm 1923, ở tuổi 33, là một trong các nhà thần bí nổi tiếng của thế kỷ 20. Nữ tu này có cuộc đời ngắn ngủi, nhưng chịu nhiều đau khổ và được mặc khải trong đa phần cuộc đời. Gom lại trong cuốn The Way of Divine Love, Cách thức của Tình Chúa, bà đã được đưa tới hỏa ngục để chứng kiến và cảm nhận nỗi thống khổ. Nữ tu Josepha buộc lòng phải viết về hỏa ngục, vì bà làm vậy chỉ là làm theo ý muốn của Chúa. Sau đây là chứng cớ.
Linh hồn tôi rơi vào vực thẳm. rộng bao la, không thấy đáy. Rồi tôi bị đẩy vào một hồ lửa, giống như ở giữa các tấm ván đang cháy, các đinh nhọn sắc và các thanh sắt nóng đỏ như muốn đâm vào da thịt tôi. Tôi cảm thấy như thể chúng muốn tuốt lưỡi tôi ra, nhưng không thể. Cực hình này khiến tôi đau đớn, đến nỗi mắt tôi như không còn nhìn thấy. Tôi nghĩ đó là vì lửa cháy, bừng cháy. Không móng tay nào của tôi không đau đớn. Người ta không thể nhúc nhích, dù chỉ một ngón tay để cho bớt đau nhức. Không thể thay đổi tư thế, vì cơ thể có vẻ như bị giát mỏng và bị gấp đôi lại. Các âm thanh khó phân biệt và lời phỉ báng không ngừng. Dù chỉ trong một thoáng, mùi hôi thối kinh tởm làm ngột ngạt và làm hư hại mọi thứ. Như thể mùi thịt thối rữa bị cháy, pha lẫn với mùi hắc yến và lưu huỳnh. Đó là sự pha tạp mà không thể so sánh với bất cứ mùi gì khác trên thế gian này. Mặc dù các cực hình này rất rùng rợn, không thể chịu đựng nổi, không thể mô tả được. Những gì tôi viết ra đây chỉ là bóng mờ nhạt của những gì mà linh hồn phải chịu. Không lời nào có thể mô tả nỗi đau khổ khốc liệt như vậy. Đêm nay, tôi được đưa tới một nơi hoàn toàn tăm tối. Xung quanh tôi có 7 hoặc 8 người. Tôi chỉ có thể thấy họ qua ánh lửa. Họ ngồi nói chuyện với nhau. Một người nói, chúng ta phải rất cẩn thận, kẻo bị phát hiện. Vì chúng ta dễ bị phát hiện lắm.
Ma quỷ nói, hãy xúi dục họ bất cẩn, nhưng hãy ở phía sau để không bị phát hiện. Cứ dần dần rồi họ sẽ chai lì. Chúng ta sẽ kéo nó về phía xấu xa. Hãy cám dỗ những người khác tham lam, ích kỷ, giàu có, mà không cần làm việc, dù đúng luật hay không. Hãy kích thích người ta khoái nhục dục và ham vui. Hãy làm cho thói xấu làm mờ mắt họ với những người khác. Hãy vào trái tim họ, nên biết khuynh hướng của tâm hồn họ. Hãy làm cho họ yêu thích say đắm. Hãy làm hết sức, đừng nghỉ ngơi, đừng thương hại. Cứ để họ say mê ăn uống, như vậy sẽ dễ cho chúng ta. Hãy để cho họ tiếp tục tiệc tùng và chè chén. Ham vui là cửa ngõ để chúng ta đến với họ. Tôi thấy vài linh hồn xa hỏa ngục, trong số đó có một em gái mới 15 tuổi. Nó nguyền rủa cha mẹ nó, đã không dạy nó kính sợ Thiên Chúa và không cho nó biết là có hỏa ngục. Nó cho biết rằng đời nó ngắn ngủi nhưng đầy tội lỗi, vì nó đã chiều theo mọi thứ mà thể xác và đam mê đòi hỏi. Hôm nay, tôi thấy rất nhiều người phải vào lò lửa. Họ có vẻ như người trần gian, và một quỷ hét lớn. Thế giới đã chín mùi cho ta thu hoạch. Ta biết rằng cách tốt nhất để bắt giữ các linh hồn là khuấy động lòng ham vui của người ta. Hãy ưu tiên cho tôi trước mọi người. Không có sự khiêm nhường đối với tôi. Hãy cứ để tôi vui thỏa. Với dạng này chắc chắn chúng ta chiến thắng và họ sẽ xuống hỏa ngục. Thứ ba, Thánh nữ Faustina. Nữ tu Faustina người Ba Lan được giáo hội tuyên thánh ngày 30 tháng 4 năm 2000, đã được Chúa cho thấy hỏa ngục vào năm 1936.
Chị ghi trong nhật ký số 741, hôm nay tôi được thiên thần dẫn tới vực thẳm hỏa ngục, đó là nơi tra tấn dữ dội, rất khủng khiếp và rộng lớn. Có cực hình tôi thấy, cực hình thứ nhất tạo thành hỏa ngục, là mãi mãi xa cách Thiên Chúa. Cực hình thứ hai là lương tâm cắn rứt đời đời. Cực hình thứ ba là tình trạng mãi mãi bất biến. Cực hình thứ tư là lửa thiêu đốt mà không hủy diệt linh hồn, đau khổ khủng khiếp, vì đó là lửa tinh thần, không như lửa thường, đốt lên bởi cơn giận của Thiên Chúa. Cực hình thứ năm là bóng tối dày đặc và ngột ngạt khủng khiếp mặc dù tối tăm, ma quỷ và các linh hồn vẫn thấy nhau, thấy người khác và thấy chính mình. Cực hình thứ sáu là đời đời ở với Satan. Cực hình thứ bảy là tuyệt vọng, căm thù Thiên Chúa với các lời phỉ báng và nguyền rủa hèn hạ. Các linh hồn hư mất phải cùng nhau chịu các cực hình này, nhưng đó không phải là chấm dứt đau khổ. Có các loại cực hình đặc biệt dành cho các linh hồn cá biệt, có các cực hình của ngũ quan. Mỗi linh hồn chịu những nỗi đau khổ khủng khiếp không thể diễn tả nổi liên quan những gì họ đã phạm tội. Có các hang động và hầm hố, có các cực hình khác nhau. Hẳn là tôi đã chết giấc khi nhìn thấy các cực hình này. Nếu Chúa không nâng đỡ tôi, hãy cho các tội nhân biết rằng họ chịu cực hình đời đời theo các giác quan mà họ đã dùng để phạm tội.
Tôi viết điều này theo lệnh của Thiên Chúa, để không linh hồn nào có thể viện cớ gì mà nói rằng không có lửa hỏa ngục hoặc không có ai ở đó. Vì thế không ai có thể nói như vậy. Tôi là nữ tư Faustina, theo lệnh của Thiên Chúa đã được thăm hỏa ngục, để tôi có thể nói cho các linh hồn biết về hỏa ngục và làm chứng về sự hiện hữu của hỏa ngục. Tôi không thể nói về hỏa ngục bây giờ, nhưng tôi đã được lệnh của Thiên Chúa viết về hỏa ngục. Ma quỷ rất căm thù tôi, nhưng chúng phải vâng lời tôi theo lệnh của Thiên Chúa. Những gì tôi viết chỉ là bóng mờ nhạt của những gì tôi thấy, nhưng tôi chú ý một điều là đa số các linh hồn ở đó là những người đã không tin có hỏa ngục. Khi tôi tới đó, hầu như tôi không thể hồi phục vì hoảng sợ. Các linh hồn chịu cực hình ở đó thật khủng khiếp. Cuối cùng, tôi cầu nguyện tha thiết hơn để xin ơn hoán cải cho các tội nhân. Tôi không ngừng cầu xin lòng thương xót của Thiên Chúa tuôn đổ trên họ. Lạy Chúa Giêsu của con, thà con chịu khổ cực cho đến tận thế giữa các đau khổ nhất, còn hơn con phản nghịch Ngài vì tội nhỏ nhất. Thứ tư, Fatima, ba trẻ thấy hỏa ngục. Năm 1917, trong thời gian Thế chiến thứ nhất, Đức Mẹ đã hiện ra với ba trẻ nhỏ tại Fatima, nước Bồ Đào Nha, vào các ngày 13 từ tháng 5 đến tháng 10. Trong lần hiện ra ngày 13 tháng 7 năm 1917, Đức Mẹ đã cho ba trẻ em này thấy hỏa ngục. Đây là chứng cớ.
Đức Mẹ xòe tay ra, những tia sáng như xuyên thấu thế gian, chúng tôi thấy như là biển lửa. Chìm trong biển lửa, đó là ma quỷ và các linh hồn trong dáng vóc con người, như than hồng trong suốt mọi thứ như đồng đen hoặc bóng lộn, lơ lửng trong lửa cháy. Lửa bốc cao đưa người ta lên như đám khói, rồi lại rơi xuống như những đốm lửa trong ngọn lửa lớn, không trọng lượng hoặc mất thăng bằng, ở giữa những tiếng la thét và kêu than vì đau khổ và tuyệt vọng. Điều đó làm chúng tôi sợ hãi và phát run vì hãi hùng. Cảnh tượng đó khiến chúng tôi bật khóc. Như thể người ta nghe được vậy, ma quỷ có thể phân biệt bằng cách nhìn chúng giống như những con vật lạ lẫm, gây hoảng sợ, cự tuyệt, đen đủi và trong suốt như những cục than hồng. Chúng tôi sợ hãi và xin Đức Mẹ cứu giúp. Đức Mẹ nói với chúng tôi bằng giọng buồn, các con đã thấy hỏa ngục, nơi các linh hồn tội lỗi phải vào. Như vậy, khi các con đọc Kinh Mân Côi, hãy đọc câu này sau mỗi chục kinh. Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi xa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng thương xót Chúa hơn.
Chúa Giêsu đã cảnh báo, nếu tay hoặc chân anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy chặt mà ném đi, thà cột tay cột chân mà được vào cõi sống, còn hơn là có đủ hai tay hai chân mà bị ném vào lửa đời đời. Nếu mắt anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy móc mà ném đi, thà chột mắt mà được vào cõi sống, còn hơn là có đủ hai mắt mà bị ném vào lửa hỏa ngục. Chúng ta cùng sám hối và chân thành cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa, xin lấy lòng nhân hậu xót thương con, mở lượng hải hà xóa tội con đã phạm, xin rửa con sạch hết lỗi lầm tội lỗi con, xin Ngài thanh tẩy. Vâng, con biết tội mình đã phạm, lỗi lầm cứ ám ảnh ngày đêm. Con đắc tội với Chúa, với một mình Chúa, dám làm điều dữ trái mắt Ngài. Thánh Vịnh 50-51. Từ vực thẳm con kêu lên Ngài, lạy Chúa, muôn lạy Chúa, xin Ngài nghe tiếng con, dám xin Ngài lắng tai để ý, nghe lời con tha thiết nguyện cầu. Ôi lạy Chúa, nếu như Ngài chấp tội, nào có ai đứng vững được chăng? Nhưng Chúa vẫn rộng lòng tha thứ, để chúng con biết kính sợ Ngài. Thánh Vịnh 129-130. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị câu chuyện về lửa luyện ngục với tựa đề Chính Ngài kéo ra khỏi vực sâu lòng đất. Một linh mục giải thích rất rõ ràng về lửa luyện ngục, cha kết luận bài giảng như sau. Tuần vừa qua tôi nhận tin thân phụ tôi từ trần, vì đang ở xa gia đình. Tin buồn này khiến cho tôi như bị xé nát ruột gan. Tôi không được diễm phúc ôm hôn thân phụ lần cuối. Tôi cũng không thể vuốt mắt cho thân phụ từ chính tay tôi. Đôi bàn tay mà thân phụ tôi rất thích mân mê và kính cẩn hôn vào ngày tôi thụ phong linh mục. Trong nỗi buồn đau đớn khôn tả ấy, tôi chỉ tìm thấy một niềm an ủi duy nhất, đó là xin tất cả anh chị em cùng hiệp ý cầu nguyện cho thân phụ tôi. Mấy phút trước đây cùng với tư tưởng này, khi bước lên bàn thờ dâng thánh lễ, cầu cho linh hồn thân phụ quá cố của tôi có cảm tưởng là tôi không bị mất thân phụ. Tôi có cảm tưởng chính lời cầu nguyện của tôi thoa dịu và rút ngắn những ngày đau đớn, giải thoát cho thân phụ tôi khỏi chốn luyện hình và đưa thân phụ tôi vào hưởng hạnh phúc vĩnh cửu, nơi mà cha tôi hẹn gặp lại tôi trong nhà Thiên Chúa. Quả là việc làm thánh thiện và mưu phần rỗi khi cầu nguyện cho người quá cố, cho các thân nhân đã qua đời. Ôi chốn luyện hình thật đúng là một sáng kiến của lòng nhân lành vô biên của Thiên Chúa.
Câu chuyện thứ hai cũng nhấn mạnh đến sự hiện hữu của luyện ngục. Một thanh niên Tô Cách Lan tên là Patrick, theo Tin Lành Luther, vừa mất người anh mà chàng vô cùng thương mến. Chứng trúng phong lên cơn bất ngờ đã giết chết tức khắc người anh ngay giữa một cuộc vui chơi thế trần. Cái chết đột ngột khiến mọi người hiện diện bàng hoàng, xúc động, đặc biệt Patrick, chàng rơi vào hố thẳm buồn thương và nhung nhớ khôn cùng. Ngoài tình cảm huynh đệ, Patrick còn nghĩ đến vấn đề thiêng liêng. Chàng lo sợ người anh chưa trong sạch đủ để đi thẳng vào thiên đàng. Vậy thì linh hồn người anh đi vào chốn nào? Giáo lý Tin Lành chỉ nói đến thiên đàng và hỏa ngục, chứ không mảy may đề cập đến một nơi khác giữa hai chốn này. Để tìm khuây khỏa nỗi niềm, thương nhớ và day dứt khôn cùng, người ta khuyên Patrick nên dạo chơi đây đó. Thế là Patrick đến nước Pháp, nơi đây chàng hân hạnh gặp một linh mục công giáo. Sau khi nghe Patrick thổ lộ tâm tình, vị linh mục nhỏ nhẹ nói: bạn biết không, mọi người đều phải đền bù tội lỗi của mình, hoặc ở đời này, hoặc ở đời sau. Đức tin công giáo dạy chúng tôi biết rằng giữa thiên đàng và hỏa ngục còn có một nơi trung gian, đó là nơi các đẳng linh hồn kết thúc việc tẩy luyện. Đó cũng là nơi chúng ta có thể tiếp sức cứu các linh hồn bằng lời cầu nguyện và việc lành phúc đức của chúng ta. Patrick mau mắn chấp nhận lời giải thích của vị linh mục công giáo, tâm hồn chàng tìm được sự bình an và nhất là niềm an ủi, bởi lẽ từ nay thay vì chỉ thương nhớ vô ích, chàng sốt sắng cầu nguyện cho người anh, chàng tha thiết van xin Thiên Chúa nhân lành sớm đón nhận linh hồn anh vào vương quốc của Ngài. Chàng tự kết luận niềm tin vào sự hiện diện của luyện ngục theo giáo lý công giáo quả là nhu cầu cần thiết cho con tim loài người.
Minh Tâm xin gửi đến quý vị câu chuyện Ai khiêm tốn như trẻ thơ sẽ cao trọng nhất trong nước trời. Năm ấy tôi hành hương lộ đức vào một buổi chiều, có cuộc rước kiệu mình Thánh Chúa cho các bệnh nhân. Như thường lệ, tôi giơ cao mặt nhận mình Thánh Chúa cho các bệnh nhân và chúc lành cho họ. Khi đến hàng ngũ các em bé tàn tật, tôi cũng giơ cao mình Thánh Chúa và chúc lành cho từng em. Khi tôi vừa chúc lành xong một em bé và định bước sang em bên cạnh, thì tôi nghe rõ ràng tiếng nói của em bé đó. Em vừa nhìn thẳng mình Thánh Chúa Giêsu trong mặt Nhật, vừa nói: Chúa đã không chữa con lành bệnh, con sẽ mách lại với mẹ Chúa cho mà coi. Nghe thế, tôi rất đỗi ngạc nhiên và thật cảm động trước tâm tình đơn sơ phó thác của cậu bé tàn tật. Tôi quay trở lại với cậu bé và giơ cao mình Thánh Chúa, chúc lành cho cậu bé lần nữa. Sau khi nhận lãnh phép lành, bỗng nhiên cậu bé được khỏi bệnh. Một bé gái, trong lúc chơi đùa, đã vô ý làm rơi cát trong mắt. Hai mắt cô bé sưng đỏ và bị nhiễm độc. Cha mẹ cô bé lo lắng chữa chạy, ông bà tìm đến đủ thứ thầy thuốc để mua thuốc mà bệnh tình vẫn không thuyên giảm. Các bác sĩ quyết định mổ mắt cho cô bé, nhưng rồi cũng không có kết quả. Sau cùng, người cha quyết định mang cô gái sang Thụy Điển, tìm đến với các bác sĩ chữa mắt danh tiếng, tất cả đều vô hiệu, tiền mất tật vẫn mang. Thêm vào đó, đôi mắt cô bé ngày một kém, gần như không còn thấy gì nữa. Trên đường rời Thụy Điển, hai cha con dừng lại nơi đền thánh Đức Mẹ Zadnagora ở bên Ba Lan. Cha cô bé thuộc lại vô thần thứ thiệt, nhưng cô bé lại được hiền mẫu đạo đức giáo dục rất kỹ lưỡng. Vào lúc 6 giờ sáng, người cha đưa con gái đến dự thánh lễ, nơi bàn thờ có bức ảnh Đức Mẹ Đen nổi tiếng của dân tộc Ba Lan. Sau khi tham dự thánh lễ, ông thân sinh cúi xuống con gái, vừa âu yếm vừa hỏi bằng giọng trêu chọc: Đức Mẹ Maria không chữa con lành đôi mắt sao? Cô bé đáp lại giọng thật nghiêm trang: Con thưa với Đức Mẹ là con không muốn khỏi mắt, bởi vì con không ao ước trông thấy bất cứ sự vật gì nơi trần gian. Trái lại, con khẩn cầu Đức Mẹ Maria hoán cải tấm lòng ba, để ba quỳ gối cầu nguyện với chúng con mỗi khi mẹ và con cùng đọc kinh tối chung với nhau. Nghe cô con gái cưng nói thế, ông thân sinh cảm thấy lúng túng và thật sự xúc động. Từ người cứng cỏi, vô thần, ông bỗng trở thành mềm mại, có đức tin. Ông khóc như một đứa con nít. Sau khi cơn xúc động lắng dịu, ông đi tìm linh mục và khiêm tốn quỳ gối xưng thú mọi lỗi lầm.
Thưa quý thính giả, tuần này không có ân nhân bảo trợ cho các chương trình phát thanh giờ của mẹ.
Kinh xin ơn Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy thờ trong con để các ý nghĩ của con được thánh thiện. Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy hành động trong con để mọi việc làm của con được thánh thiện. Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy uốn nắn lòng con để con chỉ yêu những gì thánh thiện. Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy thêm nghị lực cho con để con bảo vệ những gì thánh thiện. Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy canh giữ con để con luôn luôn thánh thiện. Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy nhắc cho con nhớ lời Chúa Kitô dạy mỗi khi có sự việc xảy ra. Amen.
Kính thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Giờ của Mẹ đến đây là chấm dứt. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ mẹmaria.org, mẹmaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Xin kính mời quý thính giả đón nghe các chương trình Giờ của Mẹ vào mỗi sáng Chủ nhật trên cùng một làn sóng AM 1480. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.